Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý thính giả, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh hiện đang xây dựng quy định mới cho phép kê đơn thuốc tối đa 2-3 tháng một lần đối với một số bệnh mãn tính đã được điều trị ổn định. Trước đó, theo quy định hiện hành, thuốc chỉ được cấp tối đa 30 ngày mỗi lần. Thực tế tại các bệnh viện cho thấy sự không đồng nhất, có nơi chỉ cấp 15 ngày, nơi 21 ngày, nơi đúng 30 ngày. Điều này khiến người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi hoặc sống xa cơ sở y tế, gặp nhiều khó khăn trong việc tái khám và nhận thuốc định kỳ. Với chính sách mới, nếu được triển khai, bệnh nhân mãn tính có thể được cấp thuốc dài hơn tối đa 3 tháng một lần, giúp giảm áp lực cho cả bệnh viện lẫn người bệnh. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh để làm rõ quá trình xây dựng danh mục bệnh mãn tính đủ điều kiện kê đơn dài ngày, cũng như những lo ngại, vướng mắc và giải pháp để triển khai hiệu quả chính sách này. Mời quý thính giả lắng nghe ngay sau đây. Ông Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cho biết.
Thì với cái chủ trương như thế thì Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh cũng đã có một cái quan tâm đến cái vấn đề này từ trước đây từ một hai năm nay. Và cũng giao cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, và đặc biệt là qua cái thời gian Covid thì chúng ta cũng gần như là có một cái giai đoạn để thử nghiệm về cái việc này. Thì thấy về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu đó. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải ra được một cái nó khá là cụ thể, tức là đối với các cái nhóm bệnh lý như thế nào thì chúng ta được phép kê, và khi kê thì chúng ta cần phải quan tâm, chúng ta phải cần phải thận trọng những cái điểm gì. Thì Bộ Y tế thì cùng đồng thời với cái thời điểm là ta phải sửa đổi cái thông tư 52. Thế thì khi mà ta sửa đổi cái thông tư 52 thì theo cái luật dược mới bổ sung sửa đổi ấy, thì trong đó có giao một cái nhiệm vụ, đấy là tại cái khoản 36 điều 1 của luật sửa đổi của luật dược năm 2024 thì có giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về đơn thuốc, việc kê đơn thuốc và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê đơn thuốc, bán thuốc theo đơn và liên thông các cái dữ liệu với hệ thống thông tin về dược trong cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Thế thì với cái nội dung này thì Bộ Y tế đã tập trung vào để sửa đổi cái thông tư, sửa đổi cái thông tư 52 năm 2017.
Trước đây, thông tư 52/2017 quy định kê đơn ngoại trú tối đa 30 ngày, nhưng trong thực tiễn điều trị, đặc biệt các bệnh mãn tính đã ổn định, nhu cầu kéo dài thời gian dùng thuốc là chính đáng. Bộ Y tế đã từng cho phép cấp thuốc 3 tháng trong giai đoạn COVID-19 khi bệnh nhân không thể đến bệnh viện thường xuyên. Kết quả cho thấy việc này đem lại nhiều thuận lợi như giảm gánh nặng cho cơ sở y tế, giảm thời gian và chi phí đi lại của người bệnh, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa mà vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị. Việc ban hành danh mục các bệnh cho phép kê đơn từ 30 ngày đến 90 ngày là chủ trương được ngành y tế quan tâm. Trong đó, các bệnh mãn tính không chỉ là những bệnh tăng huyết áp, tiểu đường quen thuộc với nhiều người, mà danh mục bệnh mãn tính thực tế rất đa dạng.
Khi đề xuất thì nó phải bảo đảm được những cái điểm gì? Vì ở đây khi chúng ta nói đến toàn bộ cái việc là nếu người ta tăng từ 30 ngày đến 90 ngày, cái này ai nhìn cũng thấy là rất thuận cho người bệnh, cho bệnh viện không phải đón tiếp bệnh nhân quá nhiều, hay do cơ giảm gánh nặng cho cơ sở y tế, giảm đi lại cho bệnh nhân, giảm tốn kém cho bệnh nhân. Nhưng cái quan trọng khi chúng ta phải nhìn thấy là cái gì? Lấy người bệnh làm trung tâm. Thì người bệnh làm trung tâm không chỉ là cái chuyện chi phí đi lại, không chỉ là cái chuyện đồ khó khăn tốn kém, nhưng cái tiêu chí an toàn phải đặt lên số 1. An toàn cho người bệnh là đặt lên hàng đầu. Thế thì làm như thế nào, làm gì để ra được một cái tôi cho phép anh kê đơn, nhưng anh kê đơn như là đảm bảo an toàn. Cái đấy là mục tiêu số 1. Thế để đảm bảo cái mục tiêu đấy thì Cục đã ra các văn bản và đưa ra cái tiêu chí, gần như là một tiêu chí. Khi anh đề xuất cái danh mục, anh phải xem xét những cái điểm này cho tôi.
Để xây dựng danh mục bệnh được phép kê thuốc trong 90 ngày, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đã lấy ý kiến từ 20 bệnh viện tuyến cuối thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau như lão khoa, nhi khoa, nội tiết. Sau khi tiếp nhận đề xuất từ các đơn vị, cơ quan này tiến hành thẩm định thông qua các hội đồng chuyên môn. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tuyến cuối của từng chuyên khoa lập danh sách đề xuất, đồng thời phải đưa ra tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt. Các bệnh viện phân tích cụ thể các nguy cơ, chi phí cho mỗi lượt kê đơn thuốc tăng, người bệnh không có điều kiện bảo đảm chất lượng thuốc, không được theo dõi sát các tác dụng không mong muốn trong thời gian sử dụng, hoặc trong trường hợp bệnh tiến triển cần thay đổi phác đồ, bệnh nhân tử vong khi chưa sử dụng hết thuốc gây lãng phí. Đến nay, chúng tôi đã có khoảng 200 bệnh trong danh mục đề xuất, không chỉ gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD, rối loạn tâm thần, mà còn hàng loạt các nhóm bệnh nội tiết, tim mạch, thần kinh, như nhóm bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng, gồm viêm gan virus B mãn tính, HIVS, được xem là những bệnh cần theo dõi sát, nhưng điều trị ổn định, có thể kéo dài chu kỳ lấy thuốc. Ở nhóm bệnh máu và miễn dịch, danh sách mở rộng bao gồm thalassemia, hồng cầu hình liềm, các thể thiếu máu tan máu di truyền và mắc phải, suy tủy xương mang lại thuận lợi lớn cho bệnh nhân, nhất là trẻ em điều trị hỗ trợ lâu dài. Các bệnh lý nội tiết như suy tuyến giáp, nhiễm độc giáp, suy tuyến cận giáp cũng được cập nhật trong diện được kéo dài đơn thuốc, giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng đi lại, tái khám hàng tháng. Đáng chú ý, nhiều bệnh viện tâm thần và thần kinh thoái hóa mạng tính như sa sút trí tuệ, Alzheimer, Parkinson, xơ cứng cột bên teo cơ cũng nằm trong diện được kéo dài thời gian cấp thuốc. Đặc biệt, nhóm bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên như rong kinh tuổi dậy thì cũng được quan tâm trong lần điều chỉnh này. Việc mở rộng danh sách này không chỉ giúp người bệnh mắc bệnh mạng tính thuận tiện hơn trong điều trị, mà còn góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến đầu, đồng thời bảo đảm kiểm soát tốt các bệnh mạng tính và bệnh hiếm trong cộng đồng. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng danh mục, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh xác định rằng việc kéo dài thời gian kê đơn là vấn đề cần hết sức thận trọng, bởi mục tiêu cao nhất vẫn là đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người bệnh. Thông tư mới cũng quy định người kê đơn căn cứ vào chẩn đoán bệnh và tình trạng người bệnh để quyết định số lượng thuốc được kê, số ngày sử dụng của mỗi loại thuốc trong đơn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Số ngày cấp thuốc tùy từng mã bệnh sẽ dao động từ 30 đến 90 ngày. Trường hợp chưa sử dụng hết thuốc, bệnh có diễn biến bất thường hoặc không thể đến tái khám đúng hẹn, người bệnh cần đến cơ sở khám chữa bệnh để được khám lại và điều chỉnh điều trị. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh lưu ý rằng, người dân không nên hiểu lầm việc có tên trong danh mục đồng nghĩa với việc được mặc định cấp thuốc dài ngày. Việc kê đơn vẫn do bác sĩ quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, đồng thời bác sĩ phải chịu trách nhiệm với đơn thuốc của mình và lường trước các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, y bác sĩ vẫn cần đảm bảo nguyên tắc an toàn điều trị, tránh lạm dụng thuốc hoặc để người bệnh gặp biến chứng mà không được phát hiện kịp thời. Người dân cũng cần được bác sĩ hướng dẫn để tự theo dõi và phát hiện sớm những tác dụng phụ của thuốc nếu có và cần theo dõi sức khỏe, uống thuốc theo hướng dẫn để bệnh không chuyển nặng. Ngoài ra, cấp thuốc 3 tháng cũng có thể làm tăng chi phí thuốc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Về vấn đề này, Cục sẽ trao đổi thêm với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để khi triển khai có hướng dẫn phù hợp cho các bệnh viện. Dự kiến ngày 1 tháng 7, thông tư sẽ được ban hành. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh sẽ tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở y tế để triển khai đồng bộ. Bộ Y tế đang bàn thảo để có thể cấp thuốc dài hơn cho người bệnh mạn tính là tin vui đối với hàng chục ngàn người bệnh đã phải đến bệnh viện lấy thuốc mỗi tháng. Phần lớn trong số này là người già, đi lại khó khăn, việc phải có con cháu đưa đi và chờ đợi ít nhất là nửa ngày mỗi đợt lấy thuốc đều đặn hàng tháng. Thậm chí có bệnh viện chỉ cấp 21 ngày thuốc một đợt là khó khăn đối với họ. Họ đã kêu nhiều nhưng tình hình vẫn như thế và lần này mới có hy vọng được thay đổi. Kể về việc nhà có mẹ già mắc bệnh mạn tính và đang gặp khó khăn, một người nhà bệnh nhân cho hay mẹ chị mắc tới 4 bệnh: tiểu đường, huyết áp, khớp và Alzheimer. Theo quy định, muốn nhận thuốc bảo hiểm thì phải tái khám mỗi tháng một lần. Mỗi lần đi khám lại phải đợi rất lâu chỉ để gặp được bác sĩ vài phút. Và để đưa được mẹ đi khám lại không dễ, vì phải ngưng cử thuốc huyết áp, tiểu đường buổi sáng, phải nhịn ăn sáng, trong khi bệnh nhân tiểu đường lại cần uống thuốc và ăn sáng đúng giờ. Mỗi lần đi khám, gia đình phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bỉm, sữa, đồ ăn, đề phòng chờ lâu, mẹ bị tụt đường huyết. Sau khi khám và thử máu xong thì vội vàng tìm chỗ thuận lợi để cho mẹ dùng thuốc, ăn sáng. Vì vậy, dù có thể nhận thuốc bảo hiểm đúng tuyến, nhưng nhà chị thường thì cả năm mới đưa cụ đi bệnh viện một lần. Còn lại là khám bác sĩ tư và ra nhà thuốc mua thuốc theo đơn, bảo hiểm thành ra để không. Giờ chị đang mong có chính sách khám cho người bệnh mãn tính như mẹ chị từ xa, hoặc cho phép bảo hiểm công nhận kết quả xét nghiệm của bác sĩ tư, từ đó cấp thuốc cho người bệnh mãn tính gặp khó khăn trong việc đi lại, để người bệnh có bảo hiểm đỡ phải mua thuốc bên ngoài tốn kém, trong khi họ rõ ràng có bảo hiểm y tế. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, cơ quan này đã nhiều lần đề nghị cấp thuốc dài ngày hơn cho người bệnh mãn tính, vừa giảm bớt thời gian đi lại, chờ đợi cho người bệnh, vừa giảm tải cơ sở y tế. Qua thực tế, trong thời gian có dịch Covid-19, cũng như thí điểm tại Bệnh viện St. Paul, Hà Nội gần đây cho thấy, việc cấp thuốc 2-3 tháng cho người bệnh mãn tính đã được điều trị ổn định từ 6 tháng đến 1 năm cho thấy tỷ lệ người bệnh phải quay lại tái khám sớm do cần phải đổi thuốc, gặp biến chứng chỉ khoảng 3%, con số tại Bệnh viện St. Paul còn lại là an toàn cho thấy việc này có thể thực hiện được. Tuy nhiên, vướng mắc không thể cấp thuốc dài hơn cho người bệnh lại từ quy định hiện hành của Bộ Y tế và yêu cầu chỉ cho phép cấp thuốc dưới 30 ngày. Từ quy định này, có bệnh viện áp dụng 15 ngày cấp một đợt, có nơi 21 ngày, có nơi đúng 30 ngày. Người bệnh mãn tính vì thế muốn được nhận thuốc phải đi lại nhiều lần, phải chờ đợi, thậm chí có người chờ lâu đến mức phải đi về mà không được nhận thuốc. Hiện nay đã có 93% người dân có bảo hiểm y tế, chính sách liên quan đến bảo hiểm vì thế liên quan đến hầu hết mọi người dân. Bên cạnh việc làm sao để bệnh viện cung cấp dịch vụ kỹ thuật cao, chất lượng điều trị tốt hơn, thì các dịch vụ y tế liên quan như cấp thuốc cho người bệnh được thuận lợi hơn là vấn đề cần được thúc đẩy. Từ đó những người bệnh, đặc biệt là người già, người ốm đỡ khó được chút nào hay chút đó. Việc này đã được nói nhiều nhất trong 2 năm qua, giờ đây có vẻ sắp đi đến cái kết được mong đợi. Người bệnh được cấp thuốc dài hơn trong khi vẫn được khám theo lịch và theo dõi sức khỏe. Lần này chờ Bộ Y tế có quyết định để người bệnh giảm bớt được khó khăn, đỡ chút nào cho họ thì tốt chút ấy. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.